Đế Bá, chương 1468, Xích Tử Tiên, 2, gocchuyenaudio.com, cái này còn không phải chí mạng nhất, đối với Xích Tử Tiên sinh ra xúc động lớn nhất chính là Tư Viên Viên ở trên, Vãn Hà Kinh, lĩnh hội là không người có thể so sánh, cái này cũng ý nghĩa cơ hội Tư Viên Viên chấp trường quyền hành Xích Dạ Quốc rất lớn. Bởi vì Xích Dạ Quốc có truyền thống ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, hơn nữa cái truyền thống này là bắt đầu từ Xích Dạ Quốc thủy tổ Xích Dạ Tiên Đế. Lúc Xích Dạ Tiên Đế tuổi còn trẻ liền tu luyện Vãn Hà Kinh, làm cất bước, Xích Dạ Tiên Đế đã từng tiến vào huyết tổ thủy địa tu luyện qua, địa vị của hắn đạt được huyết tổ thủy địa thừa nhận, về sau, Xích Dạ Tiên Đế từng thay huyết tổ thủy địa chấp trường huyết tộc. Về sau, Xích Dạ Quốc đã từng xuống dốc qua thẳng đến thời điểm Trần Huyết Tiên Đế, khi hắn còn trẻ đã từng quay về huyết tổ thủy địa, để đại đạo của hắn có thành tựu, cuối cùng trở thành tiên đế, chấn hưng Xích Dạ Quốc. Cái này khiến Xích Dạ Quốc lại một lần nữa thay huyết tổ thủy địa chấp trường huyết tộc. Chính là bởi vì Xích Dạ Quốc có dạng huy hoàng này, cái này khiến Xích Dạ Quốc một mực quay về huyết tộc chi đỉnh, muốn lần nữa chấp trường huyết tộc. Mặc dù chỗ dựa phía sau Xích Tử Tiên rất cứng, có Bạo Phong Thần vì nàng hộ giá, nhưng mà đây cũng không phải là mang ý nghĩa tất cả lão tổ của Xích Dạ Quốc đều ủng hộ nàng. Đặc biệt là sau khi Tư Viên Viên xuất hiện, ở trình độ rất lớn dao động địa vị của Xích Tử Tiên. Bởi vì từ trên thân Tư Viên Viên để một chút lão tổ của Xích Dạ Quốc thấy được hy vọng, lấy Tư Viên Viên đối với Vãn Hà Kinh lĩnh ngộ mà nói, nàng có cơ hội rất lớn quay về huyết tổ thủy địa tại huyết tổ thủy địa tu luyện khởi nguyên công pháp trong truyền thuyết. Tựa như Xích Dạ Tiên Đế năm đó, nếu Tư Viên Viên có thể quay về huyết tổ thủy địa như vậy ý nghĩa Xích Dạ Quốc có cơ hội quay về huyết tộc đỉnh phong, lại một lần nữa chấp trường huyết tộc hiệu lệnh huyết tộc cửu giới. Nếu quả thật như thế, vậy liền ý nghĩa không chỉ là Xích Tử Tiên không thể kế thừa hoàng vị, cũng ý nghĩa Xích Tử Tiên nhất mạch sẽ mất đi quyền khống chế Xích Dạ Quốc. Chuyện như vậy, bất luận là Xích Tử Tiên, hay là Xích Tử Tiên nhất mạch đều là không cho phép phát sinh, cho nên, hoàng thất lão tổ của Xích Tử Tiên nhất mạch quyết định gạt bỏ dấu vết tồn tại của Tư Viên Viên, khiến cho ngoại nhân không biết Xích Dạ Quốc còn có một đệ tử ưu tú như thế. Trên thực tế, nếu không phải còn có một số lão tổ cường đại không cho phép, chỉ sợ Tư Viên Viên đã sớm biến mất khỏi thế gian. Tốt lắm, tiện nhân này không trốn tránh vượt qua quãng đời còn lại, lại còn dám ném đầu lộ mặt. Nghe được tin tức của Tư Viên Viên, sắc mặt Xích Tử Tiên khó coi, lạnh lùng nói. Không bao lâu, điện hạ liền có thể leo lên hoàng vị, hiện tại đột nhiên Tư Viên Viên ném đầu lộ mặt, cái này chỉ sợ có thể là hướng về phía điện hạ mà tới. Một cường giả bên người Xích Tử Tiên nói ra. Xích Tử Tiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng nàng một cái bàng chi cũng muốn cùng ta đoạt hoàng vị, nàng là si nhân nằm mơ. Mặc dù trên miệng nàng là nói như vậy, nhưng trong nội tâm Xích Tử Tiên cũng minh bạch nếu như Tư Viên Viên có cơ hội về huyết tổ thủy địa như vậy, nàng đích xác là có khả năng chấp trường quyền hành Xích Dạ Quốc. Tư Viên Viên xuất hiện cũng không nhất định hướng về. gocchuyenaudio.com, phía điện hạ mà tới, mưu sĩ bên người Xích Tử Tiên trầm ngâm một chút nói ra. Không bao lâu, điện hạ liền có thể leo lên hoàng vị, việc này đã thành kết cục đã định. Coi như Tư Viên Viên có lão tổ che chở cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Điện hạ không bằng an tâm chờ đợi leo lên đại bảo, chớ vì chuyện này phân tâm. Không được, Xích Tử Tiên sầm mặt lại, nói ra, tiện nhân này giữ lại không được, lưu nàng một ngày, chính là đại họa trong lòng ta. Coi như ta trèo lên hoàng vị, nếu có một ngày nàng trở về huyết tổ thủy địa, nàng cũng có thể quay về Xích Dạ Quốc chấp trường quyền hành. Điện hạ cái này chỉ sợ không thể, mưu sĩ không khỏi kinh ngạc nói ra, nếu điện hạ giết Tư Viên Viên cái này chỉ sợ là phá hư ước định, chỉ sợ lão tổ bên trong tông tộc không cao hứng. Tư Viên Viên làm người cạnh tranh với Xích Tử Tiên, nàng có thể sống đến hiện tại, phía sau đương nhiên cũng có lão tổ che chở. Bất quá, bởi vì Bạo Phong Thần bá đạo cưỡng chế, song phương đều làm ra nhượng bộ, Tư Viên Viên không thể vào hoàng thất tu luyện đế thuật, mà một phương Xích Tử Tiên là cam đoan không thương hại tới Tư Viên Viên. Cho nên, làm cái đinh trong mắt Xích Tử Tiên, Tư Viên Viên có thể sống đến hiện tại cũng coi là lão tổ bên trong Xích Dạ Quốc ở giữa tương hỗ thỏa hiệp. Thật sao, ánh mắt Xích Tử Tiên phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Hiện tại thời cơ không giống với lúc trước, tiện nhân này câu dẫn ngoại nhân, tàn sát thái thượng trưởng lão, đây là tội phản quốc nghịch tục phải tru sát. Ta làm truyền nhân Xích Dạ Quốc có nghĩa vụ cùng quyền lực đi thanh lý môn hộ. Xích Tử Tiên không hy vọng Tư Viên Viên sống thêm xuống dưới, chỉ cần Tư Viên Viên còn sống, liền gây bất lợi cho nàng, liền sẽ đối với địa vị của nàng sinh ra uy hiếp. Đối với Xích Tử Tiên mà nói, Tư Viên Viên hẳn phải chết. Cái này, mưu sĩ bên người Xích Tử Tiên không khỏi trầm ngâm nói. Nếu giết Tư Viên Viên, bên tổ tiên kia cũng không dễ giao phó a. Có cái gì không tốt giao phó, Xích Tử Tiên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Thanh lý môn hộ, người người đều có trách nhiệm, tiện nhân kia câu dẫn ngoại nhân, giết hại thái thượng trưởng lão, đây đã là khi sư diệt tổ. Coi như tổ tiên có người trách tội xuống, lão tổ cũng có thể khiêng. Lão tổ trong miệng Xích Tử Tiên chỉ là bạo phong thần làm nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, nàng tại Xích Giả Quốc có quyền uy tuyệt đối. Chuẩn bị một chút cho ta, ngày mai ta liền lên đường đi thánh thành, ta muốn tự tay xử trí tiện nhân khi sư diệt tổ kia. Xích Tử Tiên lạnh lùng nói, người bên dưới lên tiếng, lập tức đi làm. Xích Tử Tiên mặt lạnh lấy, nhìn qua bên ngoài, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lần này tiện nhân Tư Viên Viên kia là chết chắc, chỉ cần tiện nhân này chết rồi, nàng liền là gối cao không lo. Xích Tử Tiên dám làm như thế, đó là bởi vì nàng có bạo phong thần làm chỗ dựa. Đồng thời, Xích Tử Tiên cũng muốn mượn lúc bạo phong thần còn tại thế, còn có thể trấn áp lão tổ khác, nàng phải quyết đoán cải cách để quyền hành của Xích Dạ Quốc chân chính nắm giữ ở trong tay mạch bọn hắn. Lý Thất Dạ rời đi thánh thành, bước lên Phục Long Sơn, hắn dọc theo lưng núi mà đi, một đường khảo sát đại địa. Phục Long Sơn, toàn bộ dãy núi tựa như cự long chiếm cứ trên đại địa, toàn bộ Phục Long Sơn mạch rộng nghìn vạn dặm, kéo dài ức vạn dặm đại địa, mười phần bao la hùng vĩ. Cách chương